Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh, Mỹ Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 76. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 119. Hữu Quán Kinh Hạ Hạ Phẩm Ngũ Nghịch Văn Trung. Vị kỳ nhân thập thanh xưng danh, toại đắc giảng sanh, tắc quán tưởng vị thành, duy tư thập niệm ngũ nghịch chi sanh, chánh xưng danh đắc sanh dĩ. Đây là tháo gỡ kiến chấp. Do thấy kẻ tạo tội ngũ nghịch chẳng thể giảng sanh, bèn hiểu lầm trì danh niệm Phật là tán thiện, chẳng phải là định thiện. Chương Hạ Hạ Phẩm của Quán Kinh đã ban cho người tu Tịnh Độ chúng ta một khải thị rất lớn. Vì phương pháp được giảng trong Quán Kinh hoàn toàn là quán tưởng. Nhìn từ chương kinh này, ta có thể thấy hoàn toàn chưa quán tưởng thành công. Thậm chí có thể nói là kẻ ấy chẳng dùng đến công phu quán tưởng, mà dùng công phu nào? Dùng công phu niệm Phật. Hơn nữa, thời gian niệm Phật không lâu, lâm chung mười niệm bèn có thể giảng sanh. Do vậy, trì danh niệm Phật và pháp môn được giảng trong Quán Kinh chẳng khác nhau. Cũng có thể nói, lý luận của pháp môn trì danh niệm Phật dựa trên Quán Kinh, ta cũng có thể nói theo cách ấy. Vì thế, ba kinh thật sự là một. Một mà ba, ba nhân một. Thế nhưng tội ngũ nghịch khi lâm chung nhất định phải có nhân duyên thù thắng. Chuyện khẩn yếu đầu tiên là khi lâm chung phải sáng suốt. Nếu lúc lâm chung hôn mê điên đảo, thậm chí chẳng nhận biết người nhà quyến thuộc, đó là chuyện phiền phức. Dẫu có duyên gặp Phật Pháp cũng chẳng thể thành tựu. Mấy ai khi lâm chung sáng suốt tỉnh táo? Hơn nữa, ai có thể bảo đảm chính mình lâm chung tỉnh táo, chẳng mê hoặc, chẳng điên đảo? Chuyện này nhất định chẳng thể cầu may. Do điều này, chúng ta phải sốt sắng tu phước báo. Hết thảy thiện căn phước đức đã tu đều hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ. Như vậy mới có thể bảo đảm khi làm chung sáng suốt. Quý vị phải biết đời người rất ngắn. Trong thời gian vô cùng ngắn ngủi này, chúng ta hãy nên chịu đựng. Dẫu có phước, chớ nên hưởng hết. Phước báo hưởng ba phần là đủ rồi. Phần còn lại bố thí cho hết thảy chúng sanh, hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đây mới là phương pháp chính xác duy nhất để cầu sanh tịnh độ, tạo tội ngũ nghịch, mà khi làm chung vẫn có duyên gặp Phật. Người ấy đời này tạo tội nghiệp nhiều, nhưng đời trước chắc chắn thiện căn sâu dày. Vì sao thiện căn sâu dày mà đời này lại mê hoặc điên đảo tạo tội nghiệp? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã giảng chuyện này rất rõ ràng. Bồ Tát chưa thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới còn bị mê khi cách ấm. Loại Bồ Tát nào vậy? Trong kinh Đức Phật đã dạy: Bỉ ư tiên thế trụ Bồ Tát đạo, là Bồ Tát thật sự chẳng giả. Vô số kiếp lai cúng dường tự bách ức Phật, cúng dường 400 ức Phật mà còn bị mê khi cách ấm, còn bị thoái chuyển. Quý vị mới hiểu tánh chất nghiêm trọng của vấn đề này. Đời này người ấy mê mất, đã tạo tội ngũ nghịch. Đó là chuyện rất có thể xảy ra. Nhưng thiện căn của người ấy hết sức sâu dày. Đáng tiếc suốt đời chẳng gặp thiện tri thức, vì thế chấp mê chẳng ngộ. Khi lâm chung gặp thiện tri thức, gặp thiện tri thức rồi, được thiện tri thức chỉ điểm, bèn giác ngộ. Sau khi giác ngộ, bèn thật sự chịu niệm Phật, lòng tin chân thật, nguyện thiết tha. Tuy niệm Phật ít, chỉ niệm Phật hiệu 10 tiếng cũng có thể giảng sanh. Ông Trương Thiện Hòa trong Giảng Sanh Truyện là một thí dụ rõ ràng nhất. Ông ta là người đời đường, khi làm chung mới gặp Phật Pháp, mới niệm giảng sanh. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, nhất quyết chớ nên giữ tấm lòng cầu may. Lâm chung 10 niệm vẫn có thể giảng sanh. Hiện thời tạo tội nghiệp nhiều một chút cũng chẳng sao. Nếu quý vị nghĩ như thế, lầm lẫn quá đổi. Quý vị đừng nghĩ chỉ riêng các đồng tu tại gia, mà nhiều pháp sư xuất gia cũng hồ đồ mê muội khi lâm chung. Độ thầy đây chẳng phải là chuyện dễ dàng. Lúc bình thường phải nỗ lực, phải tu phước, phải sốt sắng tu học, phải học theo những đại đức đã giảng sanh xưa nay, biết trước lúc mất, không bệnh tật qua đời, tự tại lắm. Đây mới là tấm gương chân chánh cho chúng ta. Hướng đại bổn dân, địa ngục quỷ súc sanh, diệt sanh ngã sắc trung, đọa địa ngục giả, phi ngũ nghịch nhân nhi hạ. Theo kinh Vô Lượng Thọ, trong 48 nguyện của A-di-đà Phật có chuyện này. Trong Đại Kinh lại đặc biệt nói rõ ràng, chúng sanh trong ác đạo cũng có kẻ niệm Phật giảng sanh. Trong lời khai thị cho Phật thức, lão Pháp Sư Đàm Hư có nói, trước kia lúc Pháp Sư Đế Nhàn làm phương trượng chùa Đầu Đà, trong chùa nuôi một con gà trống. Con gà trống ấy giảng sanh. Chính mắt Pháp Sư Đế Nhàn thấy chuyện này. Thuở ấy trong chùa không có đồng hồ, sáng sớm gà gáy báo sáng, mọi người thức dậy tụng khóa sáng, mọi người sáng tối lên chánh điện, con gà trống ấy cũng theo lên chánh điện tham dự khóa tụng niệm Phật. Khi tăng chúng thọ trai, nó cùng đến. Mọi người vứt cơm, lá rau xuống đất, nó ăn sạch. Có một lần khóa tụng đã xong, mọi người đều trở về liêu phòng. Con gà trống vẫn đi lanh quanh trong chánh điện, chẳng rời đi. Thầy Hương Đăng xua nó đi, bảo: "Khóa tụng xong rồi, tôi phải đóng cửa." Con gà trống y chạy vào Phật điện, ngẩng cổ nhìn tượng Phật, kêu lên ba tiếng, đứng tại đó chết ngay. Con gà trống ấy biết trước lúc mất đứng giảng sanh, đọa lạc trong ác đạo, đương nhiên là chúng sanh tội nghiệp sâu nặng. Nhưng linh tánh chẳng mê muội, gặp duyên niệm Phật vẫn có thể giảng sanh. Cũng có người hỏi: "Đời trước đã tu tốt đẹp như thế, vì sao bị đọa lạc trong ba ác đạo?" Vấn đề này chúng ta phải nên nghiên cứu cặn kẽ. Đời sau phải đi vào nơi nào là do ý niệm cuối cùng lúc lâm chung quyết định. Quý vị suốt đời niệm Phật chuyên cần, nhưng ý niệm cuối cùng lúc lâm chung chẳng phải là niệm Phật, sẽ chẳng thể giảng sanh. Lúc lâm chung khởi một niệm tham tâm, bèn vào đường ngạ quỷ. Lâm chung khởi lên một niệm sân khởi tâm, đi vào đường địa ngục. Lâm chung mê hoặc điên đảo, đi vào đường súc sanh. Đấy là tam ác đạo. Một niệm cuối cùng lúc lâm chung là A-di-đà Phật, chắc chắn giảng sanh Tây Phương. Mười niệm hay một niệm đều được giảng sanh, do một niệm lúc lâm chung quyết định. Nhà Phật lại đang dạy chúng ta phải vô cùng thận trọng khi lâm chung. Đó là đại sự, quan hệ đến hạnh phúc trong đời sau. Con người sau khi qua đời, trong vòng 8 tiếng đồng hồ, chớ nên đụng chạm. Vì sao? Sợ đụng chạm sẽ khiến người ấy khởi tâm sân khỏe. Trước khi tác hơi, tốt nhất là trợ niệm, một mực niệm mãi cho đến khi người ấy đã tác hơi 8 tiếng đồng hồ, đó là tối thiểu. Hiệu quả niệm Phật ấy vô cùng to lớn. Trợ niệm nhằm nhắc nhở người ấy, mong một niệm của người ấy lúc lâm chung là chánh niệm, là A-di-đà Phật. Trong vòng 8 tiếng đồng hồ, tuy người ấy đã tắt hơi, thần thức chưa rời khỏi thân, vì thế trong 8 tiếng đồng hồ, nếu người ấy giác ngộ hồi đầu, cũng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vẫn còn có thể giảng sanh. Vì thế trong vòng 8 tiếng đồng hồ sau khi người ấy tắt hơi vô cùng quan trọng. Nhất định chớ khiến cho người ấy sanh phiền não, đừng khiến người ấy khởi tham sân si. Sách Sức Chung Tân Lương có nói rõ: tốt nhất là tách người nhà thân quyến khỏi người chết. Vì sao? Sợ người ấy trông thấy người thân sẽ khởi tâm tham. Bỏ người này chẳng được, kẻ nọ chưa thấy mặt, ta chưa thể trút hơi, phiền phức to lớn, chẳng sang Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Lúc bình thường phải thấy thấu suốt, buông xuống, sẽ có ích rất lớn đối với việc giảng sanh của chúng ta. Trong ác đạo, nhất là trong địa ngục, đương nhiên là kẻ phạm tội ngũ nghịch. Điều này chứng tỏ người phạm tội ngũ nghịch vẫn có thể giảng sanh. Chỉ thuộc hạ phẩm giả, chỉ thuộc hạ phẩm, danh tạng thiện giả. Có nghĩa là nếu người ấy là chánh định, nhất định sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, không bao lâu sau sẽ chứng vô sanh pháp nhận. Người ấy chỉ là hạ phẩm giảng sanh, chưa đắc chánh định, cho nên là tán thiện. Hoặc vị Quán Kinh hạ chi tam phẩm, ba phẩm hạ là hạ hạ phẩm, hạ trung phẩm, hạ thượng phẩm trong cõi phàm thánh đồng cư. Sư ngôn trí giả, giáo linh hợp trưởng xoa thủ, xưng Nam Mô A Di Đà Phật, tam ngôn thiện hữu giáo dân, nhữ nhược bất năng niệm bị Phật giả, ưng xưng danh hiệu, tác trì danh giảng sanh, tự duy hạ phẩm. Nhìn theo Quán Kinh, nhìn từ bề ngoài dường như là như thế này. ba phẩm hạ của Quán Kinh dường như đều là trì danh. Nói chung trì danh bèn giảng sanh trong ba phẩm hạ. Nói thật ra hạ hạ phẩm giảng sanh cũng khá lắm. Kẻ ham cao chuộng xa, sợ rằng chẳng thể giảng sanh. Ngay cả hạ hạ phẩm vẫn không đủ tư cách, hỏng rồi. Có người nói phương pháp trì danh niệm Phật của quý vị là hạ hạ phẩm. Chúng ta chắp tay, đối với tôi hạ hạ phẩm là đủ rồi. Tôi rất hoan hỷ. Tôi chỉ cần có thể sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là thỏa mãn rồi. Ông có bản lãnh, ông cầu thượng thượng phẩm, tôi chúc mừng ông. Còn tôi hạ hạ phẩm là đủ rồi. Quý vị có thể chết sạch lòng so đo, kiên quyết như thế, chẳng nghi hoặc, chắc chắn thành tựu trong một đời này. Đại sư rác miệng buốt lòng giải thích cho chúng ta nhiều ngần ý. Vì sợ những kẻ chẳng cam lòng giảng sanh trong hạ hạ phẩm sẽ chẳng niệm Phật, hành theo cách nào khác, đó mới gọi là lầm lẫn to lớn. Bất tri trì hữu sự lý, lý phục thiện thâm. Đối với pháp trì danh này, Kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn. Có sự nhất tâm và lý nhất tâm. Chấp trì danh hiệu có sự trì và lý trì. Trong sách Di Đà Kinh Yếu Dài, Ngẫu Ích Đại Sư nói bất luận sự trì hay lý trì, niệm đến mức đoạn được kiến tư phiền não đều gọi là sự nhất tâm. Do đây có thể biết sự trì và lý trì là phương pháp khác nhau, chứ hiệu quả giống nhau. Niệm đến mức phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, khi ấy sẽ gọi là lý nhất tâm bất loạn. Sự trì là gì? Lý trì là gì? Lý trì là thật sự thông đạt thực tướng. Như Quán Kim đã nói, tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Niệm một câu Phật hiệu tương ứng với Bát Nhã Không Huệ. Cách niệm y gọi là lý trì. Lý trì có thể đắc lý nhất tâm hay không? Chưa chắc. Tuyệt đối chẳng phải là sự trì sẽ đắc sự nhất tâm bất loạn, lý trì sẽ đắc lý nhất tâm bất loạn. Cho nên hiểu lầm chỗ này. Nhất tâm bất loạn hoàn toàn phụ thuộc công phu trì danh sâu hay cạn. Nếu niệm câu Phật hiệu đến mức tương ứng với không huệ, thì có khi người ấy vẫn chưa đắc nhất tâm. Nếu chính mình còn có thị phi, nhân ngã, vẫn còn có tham, sân, si, mạng, còn có phân biệt, chấp trước, thì chưa đắc nhất tâm. Không chỉ là chưa đắc nhất tâm, mà ngay cả công phu thành phiến cũng chưa đạt được. Nói cách khác, niệm Phật như thế không có cách nào giảng sanh được. Muốn thật sự giảng sanh, mức độ thấp nhất phải là niệm đến mức công phu thành phiến. Thị phi nhân ngã, phân biệt chấp trước, tham sân si mạng, thật sự chẳng đoạn. Tuy chưa đoạn mà câu Phật hiệu này khởi tác dụng, có thể đè nén phiền não. Vọng tưởng vừa khởi lên, ngay lập tức đổi nó thành Phật hiệu. Trong 12 thời chỉ có Phật hiệu, đó gọi là công phu thành phiến. Một mặt niệm Phật, một mặt vẫn khởi vọng tưởng thì không được. Đó là điều đáng kiêng dè rất lớn. Rách toạc cổ họng cũng uổng công. Khi quý vị lớn tiếng niệm Phật thì chỉ niệm trong họng, trong tâm khởi vọng tưởng không được rồi. Nhất định phải niệm đến mức Phật hiệu có thể chế phục vọng tưởng. Đó gọi là công phu thành phiến. Khi quý vị chẳng niệm Phật hiệu, vọng tưởng lại khởi lên. Khi niệm Phật, Phật hiệu có thể chế ngự vọng tưởng. Như thế mới là hữu dụng, công phu mới đắc lực. Bất luận sự trì hay lý trì, phải niệm đến mức như thế ấy, công phu mới đắc lực. Trong lúc bình thường, chúng ta từ sáng đến tối đãi người tiếp vật, thực hiện công phu niệm Phật nơi đâu? Thực hiện từ khởi tâm đồng niệm, ý niệm vừa khởi lên, bất luận là thiện hay ác, bất luận là chánh hay tà, nhất loạt đổi nó thành A-di-đà Phật. Nói cách khác, chẳng khởi tâm động niệm thì thôi. Hễ khởi tâm động niệm, bèn là A-di-đà Phật. Người thật sự niệm Phật, tâm suy nghĩ, ý nghĩ tưởng, chỉ có A-di-đà Phật, chỉ có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Trừ A-di-đà Phật và Tây Phương Cực Lạc Thế Giới ra, hết thảy đều chẳng nắm níu, hết thảy đều buông xuống. Quý vị có thật sự làm như vậy, tối đa trong thời gian 3 năm, công phu sẽ thành thục, nắm chắc Tây Phương tịnh độ. Cũng có nghĩa là trong 3 năm chắc chắn có thể đạt tới công phu thành phiến. Công phu thành phiến cũng có 3 bậc chính phẩm, 3 phẩm thượng của công phu thành phiến. Biết trước lúc mất, sanh tử tự tại, nhưng chưa đạt đến nhất tâm bất loạn. Tôi thấy không ít người biết trước lúc mất, không bệnh tật mà giảng sanh. Cảnh giới của những người ấy đều là công phu thành phiến thượng phẩm. Họ chưa đắc nhất tâm, nhưng có thể sanh tử tự tại. Đây là đại sự thật sự. Kinh này thật sự khó có, vì đây là pháp môn duy nhất để 10 phương chư Phật độ hết thảy chúng sanh thành Phật trong 1 đời. Đơn giản, thẳng chóng, ổn thỏa, thích đáng, lẽ làng. Chúng ta chẳng dễ gì gặp được, nhất là trong xã hội hiện đại, thiên hạ đại loạn. Chúng ta tu pháp môn gì cũng đều có cảm giác chẳng kịp. Pháp môn này đòi hỏi quý vị phải thật sự dứt sạch so đo, khăng khăng tu học. Nếu quý vị chẳng hiểu rõ pháp môn này, sẽ chẳng dễ gì tu tập. Thời gian của chúng ta có hạn, phải nghiên cứu kỹ càng pháp môn này, tham khảo đối chiếu kinh Vô Lượng Thọ và kinh Di Đà, sẽ dễ dàng hiểu rõ Tây Phương tịnh độ, thật sự có thể giúp cho quý vị đoạn nghi sanh tín, chết sạch so đo, khăng khăng tu tập pháp môn này. Tôi nghĩ chẳng cần đến mấy năm, trong các đồng tu của chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều người thành tựu, chẳng thể nghĩ bạn. Ở đây Đại sư Bảo Trì Danh có sự và lý. Lý có sâu và cạn, sự cũng có sâu và cạn. Kim hạ sanh giả, đây là nói về kẻ hạ phẩm hạ sanh. Cẩn thị sự thiện, tức là nói về thập niệm giảng sanh. Nhược thành lý quán, tắc giữ bỉ kinh tam quán viên tu, minh khế bất nhị, hà lự phẩm dị chi bất cao giả. Đây là giải đáp câu hỏi của những kẻ ấy. Quý vị nghĩ trì danh niệm Phật phẩm vị chẳng cao, thì quý vị học lý trì. Lý trì là hiểu rõ lý, quả thật có thể giúp cho phẩm vị của quý vị cao hơn. Sự trì mà thật sự thật thà niệm Phật, phẩm vị cũng cao như thế. Huống hạ phẩm văn trung, nãi chỉ ác nhân, ngu nhân, phi vị thiện nhân, trí nhân trì danh, diệt cư hạ phẩm giả, cố tri nhị kinh, kỳ nghĩa nhất giả. Quán kinh và kinh này có ý nghĩa giống nhau. Quán kinh nói hạ phẩm hạ sanh là nói về kẻ ngũ nghịch hay kẻ tạo ác trì danh niệm Phật. Tuy chúng ta tạo ác, vẫn chưa đến mức ngũ nghịch, thập ác. Chính mình thật sự hạ quyết tâm trì danh niệm Phật, tôi tin tưởng chắc chắn chẳng thuộc trong 3 phẩm hạ. Đây là điều chúng ta chắc chắn có thể làm được. Độc yếu giả, lược hữu tam ý. Độc yếu là trong 3 kinh tịnh độ, Bộ kinh này trọng yếu nhất. Cổ đại đức xếp kinh Di Đà vào khóa tụng sáng tối, ngay cả khóa tối của thiền tông cũng chẳng ra ngoài lệ này. Người niệm Phật quyết tâm cầu sanh tịnh độ, chẳng những khóa tối niệm kinh Di Đà mà khóa sáng cũng niệm kinh Di Đà. Chú Lăng Nghiêm, thập tiểu chú, tâm kinh có thể chẳng cần thêm vào. Cứ một biển kinh Di Đà, ba biển chú giảng sanh, tiếp theo đó là niệm Phật hiệu. Đấy chính là phương pháp được dạy bởi Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát trong Tây Phương Sát Chỉ. Đơn giản dễ hiểu, phải làm như thế. Nhất giả quán kinh sở minh Phật thân, tuy dân tức báo, tức pháp. Báo là báo thân, pháp là pháp thân. Ba thân Phật là một thể. Nhi, na do, hằng sa, bất vô sự kỳ, sanh thân tôn đặc, do đại biện nghi. Đây là những điều được nói trong quán kinh. Thử kinh đạn viết quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, tắc bất thuộc chư số, trực chỉ pháp thân, độc yếu nhất giả. So sánh hai bộ kinh thì kinh Di Đà trọng yếu hơn quán kinh. Điều thứ nhất là thân Phật trọn chẳng thuộc vào số lượng. Nói cách khác, vượt ngoài số lượng. Nay chúng ta là phàm phu, bèn dưỡng trong số lượng. Cho nên quý vị có vận mạng, phong thủy để có thể tính toán. Phật và các đại Bồ Tát đã vượt ngoài số lượng, chẳng thuộc trong số lượng. Quán kinh nói, na do tha, hằng hà sa số, thì những thân ấy vẫn thuộc trong số lượng. Kinh Di Đà không có những con số ấy, chỉ nói vô lượng quan, vô lượng thọ. Nói vô lượng tức là không thuộc vào số lượng. Đó là điểm thứ nhất. Sanh thân tôn đạt, do đại biện nghi. Cái thân cao 60 vạn ước na do tha, như quán kinh đã nói, chính là sanh thân. Chỉ rõ thân tướng của Tây Phương Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật cao lớn. Bài kệ tán Phật có câu: bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám một trần thanh tứ đại hải. Cũng là nói đến thân to lớn. Những thân ấy thù thắng to lớn, vượt xa ứng liệt thân thị hiện trong ý độ. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trên quả địa cầu này, thân Ngài cũng chỉ cao một trượng sáu thước. Hiện thời chúng ta thấy người một trượng sáu thước cao lớn lắm. Thật ra tuy Phật là một người cao lớn, nhưng không cao hơn người bình thường nhiều lắm. Vì sao? Thước thời ấy không dài như thước hiện thời. Trong bộ Luật Học Tam Thập Tam Chủng, Hoằng Nhất Đại Sư đã nói về thước đời châu. Kinh điển nhà Phật dịch ra tiếng Hán, dùng đơn vị đo lường theo thước đời châu, vì Đức Phật giáng sanh nhằm thời châu của Trung Quốc. Một thước trong phép đo của nhà châu chỉ hơn 6 tấc hiện thời. Ở đây nói rõ thân tướng của A-di-đà Phật trong thế giới Cực Lạc to lớn, chẳng giống với thân tướng do Phật đã thị hiện trong thế giới này. Cổ đại đức đã lập ra một đoạn nghi vấn để chuyên môn biện định vấn đề này. Ở đây chúng ta không thảo luận thâm nhập vấn đề ấy. Nhị giả thập lục diệu môn, tuy dân tức quán tức tâm, năng quán và sợ quán là một không hai. Như vậy thì mới có thể tiến nhập, nhưng vẫn là có thứ tự. Nhi tiên nhật, thứ thủy, thứ địa, thứ thụ, thứ tòa, phương nhập Phật quán, tắc bất vô thứ đề, do giác phồn trường. Phồn là rắc rối quá phức tạp, Trường là phải trải qua một thời gian khá dài thì mới có thể quán thấy Phật. Thử kinh bất tu dư nghiệp, đơn sự trì danh. So sánh về mặt tu hành thì kinh Di Đà thuận tiện hơn quán kinh. Hành nhân chẳng cần phải trải qua nhiều giai đoạn mà thẳng thừng thọa đáng thấy Phật. Chỉ cần quý vị nhất tâm bất loạn, tâm chẳng điên đảo, khi lâm chung Phật liền đến tiếp dẫn quý vị. Chương Đại Thế Chí Dương Thông của kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: ức Phật, niệm Phật, hiển tiền đương lai, tức định kiến Phật. Hiện tiền là hiện tại, trước khi giảng sanh đà thị. Trông thấy quý vị chẳng hoan hỷ, chẳng trông thấy quý vị cũng chẳng lo lắng. Dẫu trông thấy thì thấy mà như chẳng thấy, quý vị cũng đừng nên sanh lòng hoan hỷ. Sanh lòng hoan hỷ là trật rồi. Từ đầu đến cuối gìn giữ nhất tâm bất loạn, như vậy mới là tốt đẹp. Do vậy trì danh niệm Phật chẳng có thứ lớp, còn phương pháp được giảng trong quán kinh quả thứ lớp. Xét trên phương pháp để nói, kinh này thuận tiện rất nhiều. Vì thế kinh này được gọi là độc yếu, đặc biệt trọng yếu. Tam giả thượng tam phẩm sanh, nải năng vô lịch thập phương, thừa sự chư Phật. Trung hạ nhị phẩm, giai vô thử văn. Ba kinh Tịnh Độ có kinh nói chuyện này rất cặn kẽ, có kinh nói tỉnh lược. Quý vị muốn liễu giải Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải gộp ba kinh lại để xem thì mới có thể thật sự hiểu rõ chuyện này. Trọn chớ nên vì kinh này có nói, kinh kia không nói, mà làm tưởng kinh này cao minh, kinh kia kém hơn một chút. Tuyệt đối chẳng phải là như vậy. Quý vị gộp lại để xem mới thấy được trọn vẹn. Đối với chuyện này, quán kinh nói có đôi chút thiếu sót, chỉ nói ba phẩm thượng, chẳng nói tới phẩm trung và phẩm hạ. Tức là nói hệ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, bạn có năng lực dạo khắp mười phương, thưa sự chư Phật. Nhưng kinh tiểu bộ nói rất cặn kẽ: kim trì danh giảng sanh, tiện đắc cúng Phật chư phương, thực thời hoàng quốc, độc yếu tam giả. Đây là điều được nói trong kinh Di Đà. Dẫu là kẻ hạ phẩm hạ sanh cũng có thần thông đạo lực này. Mỗi ngày đều có thể cúng dường trọn khắp mười vạn ức Phật trong các phương khác. Vì thế kinh này là kinh trọng yếu nhất trong ba kinh. Văn thuyết nhất nghĩa, thượng khủng sanh nghi, cánh văn độc yếu, tức tri thâm hải. Cổ dân nang tịnh chi pháp, hữu dân bất khả tư nghị công đức kinh giả. Đúng là khiến cho người nghe kinh hãi. Vì thế hai vị đại sư Liên Trì và Ngẫu Ích đều nói kinh này là kinh chẳng thể nghĩ bàn. Trong tất cả các kinh điển chẳng có cách nói như thế này. Trong mười phương cõi nước cũng chẳng có tình hình này. Chuyện thù thắng lạ lùng đặc biệt như thế này chỉ Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có. Vấn đề là quý vị có tin hay không. Nếu quý vị không tin, trong đời này ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Nếu quý vị tin tưởng, tức là quý vị có phước phận thành tựu trong một đời này. Mấu chốt là ở chỗ này. Tôi nhớ lúc mới đến Đài Trung, thầy Lý đem pháp môn này khuyên tôi tu học. Cụ nói như thế nào? Cụ nói phải tin tưởng. Từ xưa đến nay bao nhiêu người thông minh trí huệ đều tu pháp môn này. Nếu bị lừa thì những người ấy đều bị lừa. Chúng ta bị lừa một lần cũng không sao. Cụ dùng phương pháp này để khuyên tôi, dù bị lừa chúng ta cũng tình nguyện cam tâm mắc lừa, giữ chắc chủ ý, hạ quyết tâm chuyên tu pháp môn này. Nếu từ xưa đến nay những người đó đều chẳng uổng công. Chắc chắn chúng ta cũng chẳng uổng công trong một đời này. Khuyên chúng ta phải chuyên tu, tạm thời gác những pháp môn khác qua một bên. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tới khi nào sẽ học? Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi hãy học. Vì thế nay tôi chẳng cần Đại Tạng Kinh nữa. Tôi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi mới cần. Nếu cần bây giờ, tôi chẳng đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hiện thời chỉ cần giữ chắc Kinh Di Đà là được rồi. Dùng cái dáng nhạy ấy để cầu sanh về thế giới Tây Phương. Đến thế giới Tây Phương lại tu vô lượng vô biên pháp môn, thọ mạng lâu dài mà. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng giống như A Di Đà Phật. Phật thọ vô lượng, người hạ phẩm hạ sanh trong Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng thọ vô lượng. Tướng hảo, quang minh, hoàn cảnh sinh sống thấy đều giống hệt. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều giống hệt nhau, thật sự bình đẳng. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, diện mạo giống hệt như Phật. Quý vị nghe xong đừng hoảng sợ, đều giống hệt như nhau. Thì Trương Tam hay Lý Tự ta chẳng nhận biết. Khi ấy quý vị tự nhiên có thần thông, tự nhiên chẳng lầm người. Do vậy diện mạo quyết định giống hệt nhau, đó mới là bình đẳng. Trong thế gian này diện mạo mỗi người khác nhau, chẳng bình đẳng. Do vậy pháp môn này là pháp khóa tin. Tựa đề của kinh là xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Tựa đề kinh đã bảo rõ ràng với chúng ta, công đức chẳng thể nghĩ bàn. Phần so sánh Kinh Di Đà với Quán Kinh đến đây là xong. Nhị chư kinh, tiếp theo là nói đến các kinh. Ngoài ba kinh Tịnh Độ ra, còn có không ít các kinh có ý nghĩa thông với kinh này. Đại khái là hơn 100 bộ trong Đại Tạng Kinh. Có hơn 100 bộ kinh luận, trong ấy Đức Phật khuyên chúng ta cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Ở đây chỉ nêu đại lược vài thứ. Xin xem kinh văn: Phục minh thông chư kinh giả. Phục là lại nói, tức là lại nói về các kinh luận khác, có ý nghĩa thông với kinh này. Giữ chư Đại Thừa Kinh ý nghĩa tương thông, như Tịnh Danh, Pháp Hoa Đẳng, Bàn Thông Như Thị, Nải Tri Thử Kinh, Nghĩa Ly Sở Cai, Thâm Thủy Quảng Diễn, Bất Ưng Thị Đồng Thiển Cận, Tự Thủ Khiên Dưu. Ở đây nêu đại lược hai thứ: Tịnh Danh, Pháp Hoa Đẳng Giả. Thử nhất tâm trì danh, đắc sanh bị quốc. Tức tùy kỳ tâm định, tắc Phật đồ tịnh, thị tịnh danh nghĩa. Tịnh danh là kinh Duy Ma, đó cũng là kinh chẳng thể nghĩ bàn. Kinh Duy Ma nói tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật đồ tịnh. Kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn chính là tâm tịnh. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là cõi Phật tịnh. Do vậy ý nghĩa thông với kinh Tịnh Danh. Kinh Duy Ma có nói mấy câu đáng để chúng ta tham khảo, mà cũng ban cho chúng ta một khơi gợi, phát khởi rất lớn. Người tu Tịnh Độ phải đặc biệt chú ý tâm tịnh. Tu điều gì? Tu tâm thanh tịnh. Tâm tịnh ắt cõi Phật sẽ tịnh. Tâm thanh tịnh là gì? Trong tâm có phiền não bèn chẳng thanh tịnh. Phiền não chỉ thất tịnh, ngũ dục, tham sân si mạng, có thị phi nhân ngã, có phân biệt chấp trước là chẳng thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khó lắm, tuy khó chẳng thể không tu. dẫu cho thời gian giữ được thanh tịnh không dài, nhưng hàng ngày quý vị phải đạt thanh tịnh trong một thời gian ngắn. Cái tâm niệm Phật là tâm thanh tịnh. Trong tâm quý vị chỉ có một câu A-di-đà-phật, đó là tâm thanh tịnh. Một câu Phật hiệu tương ứng với đại nguyện lực của Tây Phương Cực Lạc thế giới, A-di-đà-phật. Quý vị phải nhớ, tâm niệm Phật là tâm thanh tịnh. Khi niệm Phật khởi vọng tưởng, tâm chẳng thanh tịnh. Chúng ta niệm Phật để tu điều gì? Tu tâm thanh tịnh. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Do vậy, người niệm Phật phải thấy thấu suốt và buông xuống thân tâm thế giới, bớt một phần tham luyến, bớt một phần chấp trước, sẽ nắm vững vãng sanh thêm một phần. Điều này rất quan trọng. Hữu thử nhất tâm trì danh, tức vị thâm tâm niệm Phật, nại chi độc nhập tha gia. Nhất tâm niệm Phật, khất thực vô lự. Nhất tâm niệm Phật, nhất xưng Nam Mô Phật, giai vị thành Phật đạo, thị pháp hoa nghĩa đẳng giả. Thâm tâm được sanh bởi lý rất sâu, nó cũng do thiện căn sâu dày sanh ra, nên gọi là thâm tâm. Kinh Thập Địa nói: nhập thâm quảng tâm. Kinh Niết Bàn nói: căn thâm nan bạc. Đều nhằm hình dung thâm tâm. Thâm tâm là một trong các tâm Bồ Đề, thuộc về tự thụ dụng tâm. Nhất tâm trì danh là thâm tâm niệm Phật, trì danh là niệm Phật, nhất tâm là thâm tâm. Đủ thấy rằng nếu quý vị nhị tâm, tam tâm sẽ chẳng phải là thâm tâm. Bồ Đề tâm lấy trực tâm làm thể. Quán Kinh gọi trực tâm là chí thành tâm. Tâm này chí thành đến cùng cực. Chí thành là bản thể của Bồ Đề tâm, có thể đương nhiên có tác dụng. Tác dụng chia thành hai phương diện: một là đối với chính mình, hai là đối với chúng sanh. Để chính mình thụ dụng là nhất tâm, nhất tâm là thâm tâm. Do vậy chúng ta niệm Phật phải là nhất tâm xưng danh. Nói nhất tâm một cách đơn giản thì là chẳng xen tạp. Nhất tâm niệm Phật là niệm một câu A-di-đà-phật chẳng xen tạp. Đó là nhất tâm. Ta niệm một câu Phật hiệu này, ta nghĩ đến chuyện khác, xen tạp rồi, đó chẳng phải là nhất tâm. Chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn, chẳng hoài nghi, đó là nhất tâm xưng niệm. Vô lượng vô biên công đức. Vì thế nhất tâm trì danh là phát Bồ Đề tâm. Đối đãi người khác phải bằng tâm đại bi. Tâm đại bi rốt ráo viên mãn là gì? Thưa quý vị, khuyên người khác niệm A-di-đà Phật là tâm đại bi rốt ráo viên mãn. Vì quý vị khuyên người ta học pháp môn khác, chưa chắc người ta có thể thành tựu trong một đời này. Quý vị khuyên người ta niệm Phật, người ta trong một đời sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, bèn thành Phật. Pháp môn này chính là Phật pháp, để tức thân thành Phật, thành tựu ngay trong đời này. Vì thế khuyên người khác niệm Phật chính là lòng đại bi thật sự, là từ bi tâm triệt để của chư Phật Như Lai. Quý vị giảng kinh, giảng kinh này là tâm bi triệt để, chẳng giống như giảng những kinh khác cho người ta. Tuy kinh Hoa Nghiêm cũng là bi tâm triệt để, nhưng dài quá, ai có thời gian đến nghe lâu như vậy? Đến nghe giảng không xuể. Từ cổ đến nay, theo cách nhìn của Tổ sư Đại Đức, kinh Vô Lượng Thọ là kinh Hoa Nghiêm cô đọng, là tiểu bổn của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là đại bổn của kinh Vô Lượng Thọ. Hai bộ kinh này có tính chất tương đồng, mục tiêu nhất trí, đều khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc, khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Trong Ấn Quang Đại Sư văn sau, Lúc nào, chỗ nào, Tổ cũng đều nhắc tới Kinh Hoa Nghiêm, dùng Kinh Hoa Nghiêm để chứng minh pháp môn này là quan trọng nhất trong hết thảy các pháp môn. Độc nhập tha gia, nhất tâm niệm Phật, khất thực vô lự, nhất tâm niệm Phật, nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Đó là những điều được nói trong Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa giảng diệu lý thật tướng, sanh di đạo lý thật tướng, di diệu như hoa sen. Tựa đề kinh dùng pháp và dụ để đặt tên, danh và thực cùng phô bày, nên gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Trước kia tôi đã giảng bộ kinh này, giảng đề kinh cũng tốn không ít thời gian, giảng 10 môn quyền diệu trong bổn, và tích cũng hết sức thú vị. Lược cử dư kinh như văn thù sở dân, nhất hạnh tam muội, đại phẩm sở dân, nhược nhân tán tâm niệm Phật, nại chi tất khổ, kỳ phước bất tận, thị bát nhã nghĩa. Bát nhã dịch sang nghĩa tiếng Hán là trí huệ. Theo thứ tự giảng kinh của Đức Thế Tôn, sau khi giảng Phương Đẳng, bèn giảng Bát Nhã. Pháp môn niệm Phật, tín nguyện trì danh là nhất hạnh tam muội, cũng là nhất tướng tam muội. Vì thế giáo nghĩa hoàn toàn chẳng mâu thuẫn với kinh Bát Nhã. Đại phẩm chính là kinh Đại Phẩm Bát Nhã, nói nhược nhân tán tâm niệm Phật, nhằm phân biệt chẳng phải nhất tâm, nói rõ người niệm Phật phước báo to lớn, chẳng thể nghĩ bàn. Muốn tu phước báo phải tu bằng cách nào? Niệm Phật là được. Người chịu niệm Phật quả phước. Đây là nói về tán tâm niệm Phật. Nại chi tất khổ, kỳ phước bất tận. Tất có nghĩa là kết thúc. Khổ là quả báo. Quả báo đã hết rồi, quả báo đã hết sạch thì là ai vậy? Tiểu thừa nói đó là A-la-hán. A-la-hán là khổ nhân lẫn khổ quả đều xong, tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp là đã xong xuôi. Còn trong Đại Thừa thì là Thập Địa Bồ-Tát, tức Pháp Vân Địa Bồ-Tát, đoạn hết kiến từ phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não. Phần đoạn sanh tử lẫn biến dịch sanh tử đều đoạn sạch. Phước báo bất tận, phước báo quá lớn. Đó là tán tâm niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật càng chẳng cần phải nói nữa. Nhất tâm niệm Phật thì người ấy định Tây Phương Cực Lạc thế giới ban thành Phật. Điều này chứng tỏ phước báo niệm Phật to lớn chẳng thể nghĩ bàn. Như kinh Tam Thất Nhật, khể thụ thập phương chư Phật danh tự, thị viên giác nghĩa. Kinh viên giác là tiểu lăng nghiêm, tánh chất rất gần với kinh lăng nghiêm. Viên có nghĩa là viên mãn, giác là giác ngộ, đại triệt đại ngộ thì gọi là viên giác. Kinh viên giác có nói niệm Phật 21 ngày, đấy cũng là định kỳ hạn cầu chứng đắc. Kinh Di Đà chỉ nói 7 ngày, hoặc 1 ngày cho đến 7 ngày. Kinh viên giác nói 21 ngày. Đây là đà thức, nhưng gộp 3 thức lại đủ thấy kinh luận đề xướng niệm Phật quả thật rất nhiều. Như Ngũ Bách Trưởng Giả Tử, xưng thất Phật danh, toại đắc kiến kim sắc chi thân, thành A-la-hán, thị quán Phật tam muội nghĩa. Đây là nói tới kinh quán Phật tam muội, nói về pháp môn niệm Phật, đặc biệt nhấn mạnh tu hành chánh định. Kinh có nói 500 vị trưởng giả cũng tu pháp môn niệm Phật. Niệm Phật bèn thấy Phật. Thấy Phật thì sao? Chứng quả, đều chứng quả A-la-hán. Quý vị mới hiểu công đức niệm Phật. Như thế nào mới chứng quả A-la-hán? Đoạn hết kiến từ phiền não. Họ dùng phương pháp niệm Phật để đoạn hết kiến từ phiền não. Kiến từ phiền não đã đoạn, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng phải là sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, mà là sanh trong cõi phương tiện hữu dư. Đủ thấy xưng danh niệm Phật chẳng phải là tán thiện. Tán thiện chẳng có công phu ấy, chẳng thể đạt thành tựu như vậy. Niệm Phật có thể chứng quả A-la-hán. Đủ thấy một câu Phật hiệu là định thiện, chẳng phải là tán thiện. Thật ra định thiện hay tán thiện là do tâm mỗi người, chứ không do phương pháp. Tâm quý vị tán loạn niệm Phật thì là tán thiện, nhất tâm niệm Phật thì là định thiện. Như Bồ Tát lục niệm, niệm Phật đệ nhất. Toàn bộ Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa, Phật đều nói tới lục niệm. Bồ Tát phải tu lục niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là niệm Tam Bảo. Trong khóa tụng sáng tối, chúng ta có Tam Quy Y, tức là niệm Tam Bảo. Trừ Tam Bảo ra, còn phải niệm ba chuyện nữa. Niệm Thí là Bố Thí. Niệm Giới là nghĩ tới giới luật. Nhất định phải trì giới. Niệm Thiên, chư thiên phước báo lớn nhất, chuẩn mực đạo đức của chư thiên rất cao. Vì thế Bồ Tát phải niệm sáu chuyện này. Niệm Tam Bảo, chúng ta thường nói là niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh, giác chánh tịnh. Niệm thí, thí là buông xuống, thường phải nghĩ buông xuống. Niệm giới, do giới mới có thể đắc định, do định mới có thể khai huệ. Đó là cội rễ to lớn của tam học. Niệm thiên phải nâng cao cảnh giới của chính mình. Vì thế tâm phải đặt yên trong sáu cảnh giới. Có thể nói lục niệm đều là tự mà cũng đều là tha. Nói tha thì Tam Bảo là trụ trì Tam Bảo, nói tự thì là tự tánh Tam Bảo. Ba điều cuối cùng, Bố Thí trì giới là nhân hạnh, để chính mình tu Bồ Tát hạnh, sanh lên trời là quả báo. Giới là đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành. Chư thiên không chỉ có nghĩa là sanh thiên. Thiên trong kinh Phật có rất nhiều ý nghĩa. Trừ 28 tầng trời ra, còn có nghĩa thiên và đệ nhất nghĩa thiên. Đệ nhất nghĩa thiên là biệt hiệu của quả địa Như Lai. Đây là nói Bồ Tát lục niệm, niệm Phật đệ nhất. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới đây.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.